đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nguyện từ bỏ con đường tâm tối.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, người ngu khi mà tạo ác nghiệp, họ tưởng như là ngọt ngào hết sức, nhưng rồi khi cái hậu quả của ác nghiệp ấy đến thì lúc bấy giờ không cách nào họ thoát khỏi được cái kết quả cay đắng. Đó là cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe được. Ác nghiệp tại sao có người ta dễ tạo, mà thiện nghiệp thì rất là khó làm? Rủ nhau đi uống rượu, tạo thành băng đảng, cướp bóc chỗ này, cướp bóc chỗ khác, dễ quyến rũ biết bao nhiêu những người thanh niên cùng rủ nhau rượu chè cờ bạc, đã từng giết hại biết bao nhiêu gia đình, làm tan vỡ đủ thứ, hễ mà vẫn cám dỗ con người một cách rất mạnh liệt. Cứ nhìn vào những cái chỗ ăn chơi cờ bạc rượu chè, chỗ đó không bao giờ thiếu người hết tất cả. Ác nghiệp nó có một cái sức mạnh quyến rũ để khiến cho con người sa chân vào và không dễ dàng dứt bỏ đi được. Trong cái đó, cái thiện nghiệp tức là những việc lành không dễ dàng để mà lôi cuốn con người. Thế gian này kẻ làm ác và ưa làm ác thì vẫn còn rất nhiều. Trong cái đó, những người làm lành, những kẻ ưa làm lành, vui với cái công việc lành, nhiều khi rất là ít ỏi. Tại sao vậy quý vị? Nếu mình suy gẫm cho cùng sẽ thấy một điều, ở cái con người của mình đấy, những cái hạt giống của ác, tham sân si, gánh tì đố kỵ, ham tiền ham bạc đủ thứ cả, những cái hạt giống đó nó nằm sẵn ở cái con người của mình, bởi vì nó mang theo cái nghiệp lực từ đời này sang kiếp khác mà đến ở với kiếp này. Cho nên cái khuynh hướng ở con người, cái khuynh hướng đó làm ác rất là nhiều. Ai sinh ra trong cõi đời này mà không tham dục, không sân hận, không si mê? Ai mà không từng gánh ghét đố kỵ với những kẻ giàu có hơn mình, thành công hơn mình? Cái đó nó giống như một cái căn bệnh của chúng sanh, của con người, mà không dễ gì con người thoát ra được. Và chính cái đó chứ không phải cái gì khác, nó trở thành một cái sức mạnh tiềm năng nằm ở trong con người, để cho con người dễ dàng hòa nhập với những cái việc ác ở trên đời này. Trong khi đó, những cái hạt giống của từ bi hỷ xả, những hạt giống của bố thí nhẫn nhục hiền định, những hạt giống đó thưa quý vị có nhưng nhiều khi rất yếu. Và bởi vì nó ít, bởi vì nó yếu, cho nên cái sức mạnh để đưa con người tới cái chỗ làm lành lạnh dữ nhiều khi nó không đủ để khiến cho con người bỏ ác và làm lành. Từng có một cái nhà thơ Trung Hoa, ông Bạch Cư Dị, một nhà thơ rất là nổi tiếng. Nhà thơ này từng làm bạn với một vị thiền sư. Một hôm, nhà thơ tới hỏi vị thiền sư rằng: Tôi nghe nói cái đạo Phật nó cao siêu, mầu nhiệm. Vậy thì Ngài có thể tóm tắt cho tôi biết cái đạo Phật là cái gì, cao siêu như thế nào được không? Vị thiền sư mỉm cười, chỉ trả lời bằng bốn câu kệ của chư Phật. Đó là bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ cái tâm của mình cho trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Phật giáo mà nếu muốn tóm lại trên cái phương diện đạo đức, trên cái phương diện nhân sinh, thì có thể tóm lược chỉ trong bốn câu đó thôi. Bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Tất cả đó lời chư Phật dạy. Nhà thơ lúc bấy giờ khi nghe vị thiền sư trả lời như thế, mỉm cười mỉa mai mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo Phật có cái gì hay ho, chứ còn nếu mà chỉ những câu đó không thôi thì cái đứa con nít lên ba nó nói cũng được. Sâu xa chỗ nào, mầu nhiệm chỗ nào đâu. Lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm cười mà bảo rằng: đúng, cái việc mà bỏ ác làm lành ấy, cái đứa con nít lên ba nó cũng nói được. Nhưng mà ông ơi, cái ông già 70 tuổi như ông chưa chắc đã làm được. Đúng, nói thì dễ, ai không biết bỏ ác, ai không biết làm lành là tốt đâu. Nhưng bỏ được điều ác, không bị điều ác nó quyến rũ, nó lôi cuốn, nó làm che mờ cái tâm trí của mình, cái đó không phải để dễ dàng. Làm các việc lành là tốt, nhưng không phải ai cũng đủ cái năng lực để mà làm việc lành, đủ cái năng lực và tránh xa các điều ác. Chính vì vậy cho nên con người vẫn biết bỏ ác làm lành là tốt đó. Nhưng mà cái người mà bỏ được việc ác, làm được việc lành ở trên đời này thì nhiều khi hiếm hoi lắm. Việc ác nó có cái sức mạnh quyến rũ, bởi vì cái sức mạnh đó nó nằm ngay sẵn ở cái tâm thức con người. Việc thiện nó ít có cái năng lực quyến rũ, bởi vì những hạt giống lành ở cái tâm thức con người nó được gieo vào trên cái mảnh đất đó quá ít ỏi đi. Cho nên trong cái đạo của Phật mà nói, cái việc chính không phải là nói năng, ai nói điều hay ho cũng được hết. Nhưng cái việc chính là làm sao để mình thực tập, mình thực hành nó ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Một kẻ làm ác trên đời này, những kẻ đó trước mắt họ thấy gì? Họ không thấy cái hậu quả đau khổ đi tới, mà họ chỉ thấy bao nhiêu cái ngọt ngào, bao nhiêu cảm dỗ của nó. Cứ tưởng tượng một cái kẻ say sưa rượu chè, họ không ý thức được cái hậu quả của rượu chè say sưa đưa mình tới cái việc đổ vỡ tan nát như thế nào. Không, khi mà rượu chè cơn men say mà lên rồi thì họ chỉ thấy uống càng say bao nhiêu thì càng hứng thú bấy nhiêu thôi. Họ chỉ nếm được cái vị ngọt của các pháp, mà họ không bao giờ nhìn thấy được cái nguy hiểm nằm ở trong cái hành động rượu chè ấy. Một cái kẻ đi ăn cướp trộm, kẻ đó chỉ thấy trực bắt mình có tiền có bạc từ cái việc ăn cướp đó, để mình ăn chơi, để mình thù hưởng tất cả những cái lạc thú của thế gian này. Đó có cái vị ngọt của nó, nhưng mà kẻ đó không làm sao nhìn ra được cái hậu quả của cái việc đi ăn cướp, nó sẽ đưa mình tới con đường tù tội, đưa mình tới con đường bị khinh bỉ ở trong xã hội. Họ không nhìn thấy. Chỉ khi nào mà ác nghiệp nó thuần thục, tức là khi nào nó chín rồi, thì khi đó con người sẽ thấy được cái hậu quả của nó. Cho nên trong cái bài học ngàn vàng, từng có một câu bảo rằng cái bài học này là bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Làm bất cứ việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Nếu như mình nghĩ tới hậu quả của nó, mình sẽ có thêm cái sức mạnh để bỏ ác, để mình không dám làm điều ác. Cho nên một người nào mà biết nhân biết quả, kẻ đó tôi tin rằng sẽ không bao giờ dám làm điều ác hết cả. Những con người mà làm ác là bởi vì những kẻ đó không biết nhân biết quả. Dù kẻ đó có thể nói tới nhân tới quả, nhưng mà rồi vẫn gian tham, vẫn tật đổ. Họ biết rằng nhân đó là xấu, họ biết rằng quả đó sẽ đưa họ tới cái quả khổ đau, nhưng mà nhiều khi họ không đủ sức bỏ được. Đó là bởi vì đâu? Chính là bởi vì cái hạt giống ác nằm trong con người họ quá mạnh mẽ đi. Và đó là lý do tại sao mà đạo Phật dạy mình hai cái chữ gọi là tu tập. Mình phải tu tập để chuyển hóa được những hạt giống đó. mình mà không tu tập, thưa quý vị, những hạt giống đó cứ nằm mãi ở cái con người của mình. Mình tụng kinh, mình niệm Phật mà mình không tu tập thì dù mình có tụng kinh cả ngàn bộ để chăng nữa, những hạt giống ác đó vẫn cứ ở cái con người của mình, và nó vẫn trỗi dậy khi đủ nhân duyên, khi đủ thời tiết để nó dẫn dắt mình đi vào con đường làm những việc ác, nói những lời ác, nghĩ những điều ác. Cho nên con người phải tu tập để mà chuyển hóa. Mà muốn tu tập thì phải nhìn cho rõ tất cả cái hậu quả khổ đau của những việc ác đưa tới. Nếu mình không nhìn rõ hậu quả khổ đau của những việc ác đưa tới đó thì dù mình có là cái gì trong xã hội này, quan to chức lớn, làm thầy tu hay là không làm thầy tu, nhưng mà không nhìn rõ được cái nhân quả như vậy, không sống để mà tránh ác làm lành như vậy, thì hậu quả khổ đau sớm buồn gì cũng đến với mọi người mà thôi. Phàm làm việc gì hãy nghĩ tới kết quả. Chỉ một câu đó đó thôi mà nó trở thành một bài học có trị giá cả ngàn vàng. Mà ngàn vàng chưa chắc mua được điều đó. Ngàn vàng chưa chắc mua được một bài học như vậy. Bởi vì một bài học như vậy nó tránh cho mình biết bao nhiêu là những khổ đau ở trong cuộc đời này. Còn một cái lời dạy mà thường thường chúng ta hay đọc thấy, sau này Phật tử in ra rất nhiều: kẻ thù lớn nhất của mình là ai? Thưa quý vị, là chính mình, chứ không ai hết tất cả. Những cái kẻ thù mà ghét bỏ mình ở bên ngoài, họ có làm hại mình tới đâu cũng không làm hại mình bằng chính mình làm hại mình. Bởi sao vậy? Thưa quý vị, địa ngục đó chẳng ai có quyền xô mình vào hết tất cả, nhưng chính từ mình mở cửa địa ngục để mà bước chân vào. Thưa quý vị, tại sao? Bởi vì nếu như mình việc làm lành, mình lãnh dự, mình sống cuộc đời lành mạnh trong sạch, làm sao mình gặt hại để quả báo khổ đau? Tất cả những cái đau khổ, tất cả những cái mà khiến cho mình không ngóc đầu lên được trong cuộc đời này chỉ là bởi vì mình đã hành động một cách sai lầm, nói năng một cách sai lầm, suy nghĩ một cách sai lầm, và chính những cái sai lầm đó dẫn mình đi vào con đường của địa ngục, con đường của khổ đau. Không ai tạo địa ngục cho mình ngoài trừ chính mình tạo địa ngục, quý vị. Và đó là cái điều rất rõ ràng ở trong cái giáo lý về nhân quả, ở trong cái giáo lý mà Phật dạy chúng sanh bỏ ác làm lành. Và chỉ có như vậy thì có người tạo nhân lành thì mới gặp được quả lành. Cho nên bậc trí ở trên đời này, họ chỉ biết xả thân mà làm, họ chỉ biết trải hết lòng mà làm, làm tất cả những gì lợi lạc cho mình, cho người. Còn họ không nghĩ tới hậu quả, họ không nghĩ tới cái việc gì nó sẽ đến. Bởi vì họ biết rằng tất cả mọi việc mà đến là đều tùy vào nhân duyên hết tất cả. Họ không có cưỡng cầu, tức là miệng cưỡng để mà cầu mong những điều quá sức mình, không. Họ chỉ biết bỏ ác, họ chỉ biết làm lành, họ chỉ biết gieo những hạt giống lời lạc cho tất cả chúng sanh. Còn họ không có cái tham vọng cầu mong thống trị thế gian, không có tham vọng cầu mong lấy hết tất cả của cái thế gian vào mình. Họ chỉ biết trải hết lòng ra làm thôi, bởi vì đó là nhân. Họ không màng, không nghĩ tới cái việc quả trước, mà họ chỉ biết gieo nhân. Họ sợ cái nhân lành không làm được, họ sợ cái nhân ác mình tạo đến. Đó cũng chính là cái ý ở trong cái câu mà trong Phật giáo hay nói: Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân. Những bậc trí trên đời này á, họ chỉ sợ mình làm việc ác, họ chỉ sợ mình vô minh mà nói những lời ác. Còn chúng sanh thì chỉ khi nào hậu quả đưa đến thì mới nghĩ tới mà sợ hãi hậu quả đó. Khi ăn cắp ta không sợ, chỉ khi nào bị vào tù tội rồi ta mới bắt đầu biết sợ. Khi rượu chè say sưa cờ bạc ta không sợ, chỉ khi nào hết tiền hết bạc, gia đình tan nát, vợ con nhau nhóc, lúc bây giờ ta mới thấy được hậu quả khổ đau của nó. Cho nên Bồ Tát thấy những bậc trí trên đời này á, họ sợ cái nhân, còn chúng sanh thì chỉ biết sợ quả thôi, khi nào quả tới mới sợ. còn không bao giờ biết mọi cái nhân ác mà tạo cái nhân lành hết cả. Còn Bồ Tát họ chỉ biết bỏ nhân ác tạo nhân lành, và chắc chắn dù muốn hay không thì quả lành cũng sẽ đến với họ. Còn chúng sanh tạo nhân thì không lo tạo, mà rồi chỉ mong chờ cái kết quả tốt đẹp đến với mình không thôi. Giống như một kẻ học trò lười biếng nhạt nhẽm, chỉ đi rượu chè đường phố mà mong mình thi đầu cho thật cao, làm quan cho thật lớn. Những kẻ như vậy, thưa quý vị, gọi là những kẻ không biết tạo nhân mà chỉ biết mong cầu cái quả vị cho tốt đẹp, cho cao cả không thôi. Cho nên như lời của Đức Phật dạy đó, một kẻ mà ngu, một kẻ mà ác, kẻ đó chỉ biết say sưa để làm việc ác và không bao giờ nghĩ về hậu quả. Nhưng mà sớm hay muộn hậu quả sẽ đến với bất cứ hành động nào của con người ở trong cuộc đời này. Và khi mà hậu quả đến, lúc bây giờ ta mới biết đó là đau khổ, ta mới biết rằng oán trời trách đất đủ thứ hết tất cả, mà không biết rằng đó là hậu quả của những gì ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này. Cho nên thưa quý vị, chính mình chứ không ai khác là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình. Bởi vì chính mình làm cho mình đau khổ, chính mình làm cho mình trở thành kẻ hèn hạ, chính mình làm cho mình trở thành một con người xấu ác ở trong đời. Nhưng đồng thời, chính mình cũng là ân nhân lớn nhất của đời mình, bởi vì cũng chính mình làm cho con người của mình trở thành cao thượng, chính mình làm cho cuộc đời của mình trở nên an vui và hạnh phúc. Đừng đổ thừa cho ai hết, đừng oán trách định mệnh, đừng oán trách những thần linh này giáo hòa thần linh kia trừng phạt, không có đâu. Chính là ở nơi mình, từ mình làm khổ mình, từ mình làm hạnh phúc cho mình, từ mình biến mình trở thành một kẻ cao thượng, từ mình biến mình trở thành một kẻ hèn hạ tiểu nhân. Ở đâu? Ở hành động của mình, ở lời nói của mình, ở cái cách suy nghĩ của mình, ở trong cuộc sống hàng ngày. Bằng những hành động lời lạc mang tới niềm vui cho kẻ này, hạnh phúc cho kẻ khác, bằng những lời nói chân thật từ ái khuyên răn người này giúp đỡ kẻ kia, bằng những cái tâm niệm trong sạch, không hận thù, không ganh ghét, không đố kỵ. Chính những hành động lời nói ý nghĩ đó làm cho con người của mình trở nên cao thượng, làm cho cuộc đời của mình hạnh phúc an vui. Ngược trở lại, bằng những hành động xấu ác, bằng những lời nói gian trá lọc lừa, bằng những tâm niệm đen tối, mình làm cho cuộc đời của mình trở nên khổ đau, làm cho con người của mình trở nên hèn hạ. Chứ không ai làm cho mình khác hơn hết tất cả quý vị. Hãy suy gẫm cái điều đó, để mỗi người từ biết bỏ ác mà làm lành, mỗi người từ nguyện từ bỏ tất cả những cái tâm niệm tham sân si, ganh tỳ đố kỵ, để sống với cái tâm trong sáng, để sống với những hành động lời lạc, để sống với những lời nói chân thật từ ái. Thiên đường niết bàn cực lạc cũng từ đó mà ra, địa ngục đau khổ cũng từ đó mà nên hết tất cả. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Phật dạy, Đạo Phật dạy, mỗi người hãy từ tu tập bản thân mình để chuyển hóa con người và chuyển hóa cuộc đời, để làm cho cái đời sống này trở nên hạnh phúc an vui hơn. Xin được kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, tôi xin phép để nói một lời. Đó là ngày Chủ nhật sắp tới đây, Trung tâm Việt ngữ Huyền Quang và gia đình Phật tử Huyền Quang sẽ cùng nhau kết hợp tổ chức một bữa tiệc chay gây quỹ để mà tạo dựng cái cơ sở sinh hoạt cho con em, để tạo dựng những lớp học cho học sinh của trường Việt ngữ Huyền Quang. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong năm vừa qua, với sự hỗ trợ của chùa mà gia đình Phật tử và trường Việt ngữ Huyền Quang đã tạo lập được một cơ sở mới đối diện với chùa qua cái bãi du. Cơ sở đó rồi cũng sẽ trở thành một nơi để mà đầu xe cho các Phật tử đến chùa trong những dịp lễ lớn. Cơ sở đó cũng sẽ là nơi để cho các em trong gia đình Phật tử huyền quang sinh hoạt. Cơ sở đó cũng là nơi giáo dục để mà dạy Việt ngữ, dạy văn hóa, dạy Phật pháp cho con em của tất cả chúng ta ở đây. Thưa quý vị, kể từ cái ngày thành lập cho tới hôm nay 28 năm rồi, không có lúc nào mà chúng ta không nghĩ tới cái tương lai của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, cái tương lai của nòi giống Việt Nam hết tất cả. Và tương lai đó nằm ở đâu? Nằm ở cái thế hệ con em của chúng ta ở đây. Cho nên mặc dù trong cái hoàn cảnh khó khăn, không phải chỉ mới đây mà trải dài quá 27 năm, gia đình Phật tử Huyền Quang vẫn sinh hoạt, trường những lớp học Việt ngữ vẫn được giảng dạy. Nhớ lại 27 năm trước, những lớp học đó không bàn, không ghế, không phần, không bàn, chỉ ở dưới những gốc cây chỗ này, ở dưới mái hiên chỗ kia, nhưng vẫn tiếp tục như vậy. Và đã 27 năm đã đi qua trên cái mảnh đất này rồi. Mà sợ gì như vậy là bởi đâu? Bởi vì chúng tôi hiểu một điều rất rõ ràng, đó là mình mà không đầu tư cho tương lai của con em mình, không đầu tư cho tương lai của nòi giống, không đầu tư cho tương lai của Phật giáo, thì chúng ta trông mong gì được ở ngày mai quý vị? Và đó là lý do mà chúng tôi hết lòng mong mọi quý vị hỗ trợ cho cái gia đình Phật tử Huyền Quang, hỗ trợ cho cái trường Việt ngữ Huyền Quang, và trước mắt hỗ trợ cho cái bữa tiệc chay gây quỷ của Trung tâm Huyền Quang được tổ chức ngay tại Trung tâm vào ngày Chủ nhật tới đây, ngày Chủ nhật 6 tháng 5. Mong quý vị một lòng hỗ trợ. Mong quý vị hãy cùng với chúng tôi mà chúng ta invest vào cho cái tương lai của nòi giống, tương lai của Phật giáo, và trong đó có tương lai của con em chúng ta ở đó. Mong quý vị hết lòng hỗ trợ để cho kỳ Trung tâm Huyền Quang mới vừa được tạo lập đó có phương tiện để mà có thể chỉnh trang trở lại cái cơ sở sinh hoạt của mình, có phương tiện để có thể mở ra những cái lớp học để có thể bắt đầu dạy Việt ngữ cho con em. Rồi đây cái Huyền Quang ở đây, cái Trung tâm Huyền Quang trường Việt ngữ đây sẽ được phá vỡ đi để cho cái khung cảnh của chùa được rộng rãi hơn, khoáng đạt hơn. Và đồng thời tất cả con em gia đình Phật tử trường Việt ngữ sẽ được sinh hoạt ở cái khu đất đối diện với chùa chúng ta ở đây. Hy vọng rằng cái tương lai của con em mình đó sẽ có bàn tay đóng góp của tất cả quý vị ở đây cùng với chúng tôi để cho các em có thể tạo dựng được một cái cơ sở xứng đáng với cái tập thể những người Việt Nam trẻ tuổi ở tại cái thành phố Houston này. Gia đình Phật tử nó giống như là cái hướng đào Boy hoặc Girl Scout của Mỹ vậy đó. Mình lo cho con em chính là lo cho cái tương lai của mình, tương lai của nòi giống, tương lai của Phật giáo ở tại cái mảnh đất này. Tôi không mong quý vị cái gì hơn, chỉ mong quý vị hãy cùng chúng tôi đầu tư cho cái tương lai này bằng cách hết lòng hỗ trợ cho con em của mình, hết lòng hỗ trợ cho cái bữa tiệc chay gây quỹ sắp tới vào ngày Chủ nhật tới đây ở tại cái Trung tâm Huyền Quang đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Ta về thắp nến nguyện cầu bước tài sẽ nở nhiệm màu tầm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta về thắp nến nguyện cầu, bước tài sẽ nở nhiệm màu tầm. Quan Âm hiện bóng mẹ hiền, cam lộ giọt nước.